tín nguyện trì danh, cầu sanh cực lạc, nguyện cho hết thảy chúng sanh đều được thọ trì tu tập, phương tiện thành Phật tối thắng này. Con nay quy y Đức Quan Thế Âm Bồ Tát, Đức Đại Thế Chí Bồ Tát và Thanh Tịnh Đại Hải Chúng Bồ Tát, nguyện cho hết thảy chúng sanh đều phát Bồ Đề Tâm, sanh về cực lạc, nhập thanh tịnh chúng, chóng thành Phật Đạo. Đà Kinh Sớ Sao Diễn Nghĩa, tập 109. Chủ giảng: Lão Pháp Sư Tịnh Không. Địa điểm: Đài Loan, Cảnh Mỹ, Hoa Tạng Đồ Thư Quán. Thời gian: tháng 12 năm 1984. Chuyển ngữ: Bửu Quang Tự Đệ Tử Như Hòa. Giáo chánh: Minh Tiến, Huệ Trang, Đức Phong. Xin xem A Di Đà Kinh Sớ Sao Diễn Nghĩa Hội Bản, trang 220. Đọc cử: Thiên Nhị Bách Ngũ Thập Nhân Giả, dĩ thường tùy cố. Thính chúng được liệt kê trong kinh Phật đại đa số đều là 1250 vị, chỉ có rất ít kinh là ngoại lệ. Vì sao đều nêu lên 1250 vị? Đại sư bảo những vị ấy là thường tùy chúng của Đức Phật. Thường tùy giả, vị Phật xuất thế gian, sở độ La Hán Tỳ Kheo Thậm Đa Vô Lượng, hà độc cử thử. Thuở Phật tại thị, quả thật đã độ rất nhiều người. Vì sao thường nêu con số này? Dĩ thử thiên nhị bách ngũ thập nhân giả, tối tiền quy Phật. Đấy là những vị được Đức Phật độ sớm nhất. Sau khi đắc độ, những vị này thường chẳng rời Đức Phật. Đức Phật đi đến đâu, các ngài đều theo đến đó. Hữu thường bất ly Phật, trực chi Phật diệt, cố độc cử giả. Mãi cho đến sau khi Đức Phật thị hiện bát niết bàn, các ngài mới rời khỏi. Vì thế trong kinh thường nhắc tới những vị này. Những vị này đều chẳng phải là người tầm thường. Trong Phật môn thường nói, một vị Phật ra đời, ngàn vị Phật ủng hộ. Nếu Đức Phật đến nơi nào đó giảng kinh mà chẳng có ai nghe, hoằng pháp sẽ chẳng có hiệu quả. Năm ngoái tôi sang Tân Gia Ba, Pháp Sư Diễn Bồi bảo tôi đừng nên sang Mỹ. Vì sao chẳng thể sang? Sư nói, chúng ta là Pháp Sư giảng kinh, sang bên đó không có thính chúng, chúng ta sang làm gì? Chẳng làm gì được hết. Lời ấy nói rất có lý. Ở Mỹ, thính chúng có thể đồng tới cả trăm người, cũng là rất nhiều. Pháp duyên thù thắng hiểm có. Có tình hình như thế, nhưng đó là chuyện đôi khi. Giống như chúng tôi 1-2 năm sang đó một lần. Họ đăng báo, phát thông báo, có tổ chức pháp hội. Pháp hội kéo dài 2-3 ngày thì được, cũng có thể đồng tới 200-300 người, là hiện tượng rất hiếm có. Nếu giảng kinh trong một thời gian dài như ở nơi đây, giảng mỗi ngày, sợ rằng không có ai đến nghe. Có được 2-3 người đến nghe cũng chẳng thể coi là ít. Đây là tình hình tại Mỹ. Do vậy ở nơi ấy Phật Pháp vẫn chưa truyền tới bên đó. Giảng kinh bên Tân Gia Bà thông thường là thỉnh chúng từ 500 người trở lên, cho tới khoảng chừng 1.000 người là hiện tượng rất thường thấy, rất phổ biến. Vì thế bên đó nghe kinh thù thắng hơn chúng ta ở nơi đây. Đức Phật xuất hiện trên thế gian chẳng thể không có thỉnh chúng. Trong số 1250 người ấy, có rất nhiều vị là cổ Phật tái lại. Nếu không phải là cổ Phật thì gần như cũng là Đại Bồ Tát, đều là Minh Tâm Kiến Tánh Đăng Địa Bồ Tát hoặc Duyên Giáo Địa Thượng Bồ Tát. Thích Ca Mâu Ni Phật thể hiện trên thế gian này chẳng có thỉnh chúng, các ngài sẽ đến làm thỉnh chúng. Đã làm thỉnh chúng đương nhiên chẳng thể dùng thân phận Phật hay Bồ Tát, chẳng thể làm như vậy. Nhất loạt theo Phật đến thế gian này thể hiện làm một gã ngoại đạo hay một gã phàm nhân, toàn bộ đều là thị hiện. Không chỉ thính chúng là thị hiện, ngay cả những vị hộ pháp cũng đều là thị hiện. Giống như diễn tuồng, toàn thể gánh hát do Phật dẫn đến. Vua Ba Tư Nạc, theo Kinh Phật cho biết, chính là Tứ Địa Bồ Tát thị hiện hộ pháp. Phàm phu làm sao hiểu được chỗ hay của Phật Pháp? Chẳng hiểu được. Lúc ấy, Phật Bồ Tát giáng lâm, đương nhiên cũng có Phật Bồ Tát đồng thời giáng hạ thị hiện làm quốc vương, đại thần, trưởng giả, cư sĩ, định hộ trì Phật Pháp. Phật Pháp mới hưng long, có thể thấy nhân duyên thù thắng chẳng thể nghĩ bàn. Trong 1250 người, trước hết, Đức Phật tại Lộc Giả Uyển chuyển pháp luân, độ 5 tỳ kheo. Tôn giả Kiều Trần Như đắc độ đầu tiên. Năm người ấy đều có quan hệ thân thuộc với Thích Ca Mâu Ni Phật. Dùng do Thích Ca Mâu Ni Phật bỏ nhà ra đi, cha ngài rất lo lắng, chỉ sợ ngài xuất gia, nên phái năm người ấy đi tìm. Mục đích là tìm ngài về, chẳng để cho ngài xuất gia. Nào ngờ Đức Phật thần thông quảng đại, đều độ hết năm vị này. Đây là chuyện tại Lộc Giả Uyển. Về sau gặp gỡ ba vị Ca Diếp, Tôn giả Ca Diếp theo ngoại đạo, các ngài có đồ chúng. Ngài Đại Ca Diếp có 500 đệ tử, do vậy đoàn thể này khá to. Hai vị kia là anh em của ngài Ca Diếp, mỗi người có 250 người. Thầy trò ba vị Ca Diếp gộp thành 1.000 người. Họ gặp Phật cũng đắc độ, biến thành 1.005 người. Về sau gặp gỡ một Kiền Liên và Xá Lợi Phất, hai vị này cũng là thủ lãnh ngoại đạo, mỗi người có đồ chúng 100 người. Kết quả Xá Lợi Phất và một Kiền Liên theo Phật xuất gia, các đồ chúng của hai ngài cũng đều xuất gia theo Phật. Vì thế có 1.205 người. Ngoài ra còn có 50 đồng tử cũng đắc độ, hợp thành tăng đoàn 1.255 người. Do 5 người là số lẻ không nói tới, nên 1.250 người là con số tròn. Trên thực tế là 1.255 người. Những người ấy đều là Phật Bồ Tát đại quyền thị hiện, giúp Thích Ca Mâu Ni Phật hoằng dương Phật Pháp. Đức Phật tại thì phàm phu chúng ta gặp Phật cũng chẳng hỏi được câu nào, mà cũng chẳng biết Đức Phật cao minh. Các ngài và Đức Phật một hỏi một đáp, chúng ta ở bên cạnh càng nghe càng thấy có lý, tâm cung kính mới dấy lên. Bởi lẽ các ngài đều là bậc tái lai, trước hết thị hiện tu hành trong ngoại đạo, tu bao nhiêu năm chẳng thành tựu gì. Các ngài tu hành thật sự tinh tấn, nhưng chẳng có thành tựu. Vừa gặp gỡ Đức Phật, được Đức Phật giảng cho các ngài mấy câu, ban chứng quả. Quý vị hãy nghĩ xem, ha, người thường có thể làm được ư? Mấy câu liền chứng quả. Vì thế chịu ơn đội đức, nhớ mãi không quên ân của Đức Phật, suốt đời chẳng rời khỏi Phật. Các ngài đều là nêu gương cho người đời sau, biết người đời sau phàm phu học Phật thiếu kiên nhẫn, học được 3 tháng nửa năm bèn bỏ đi, làm sao có thể thành tựu cho được. Người ta thân cận thầy, suốt đời chẳng rời khỏi thầy, nên mới có thành tựu. Đấy đều là nêu gương cho chúng ta, nhằm dạy chúng ta phải nên thân cận thiện tri thức. Thân cận thầy như thế nào? Nêu gương cho chúng ta thấy, để chúng ta học tập theo thì mới có thể thành tựu. Vì thế thuở trước, vào thời cổ, thường là thân cận một vị thầy. Chúng ta đọc Cao Tăng truyện, hãy xem ngữ lục của một tông nào, sẽ thấy theo thầy 10 năm là chuyện rất bình thường, chẳng kể là nhiều. Thân cận thầy 20-30 năm là chuyện luôn nghe thấy, thường thấy. Còn những vị giống như 1250 vị này, cả đời chẳng rời khỏi thầy, là người như thế nào? Người thật sự minh tâm kiến tánh chứng quả. Đừng nói gì khác, quý vị đọc Lục Tổ Đàn Kinh, trong hội của Lục Tổ Đại Sư thật sự đắc độ tổng cộng 42 người. Trong số 42 người ấy, có rất nhiều người cả đời chẳng rời khỏi Lục Tổ. Sau khi Lục Tổ viên tịch, họ mới rời khỏi. Mỗi người đến giáo hóa một phương. Những vị ấy đều là học Phật, thật sự học đạt thành tựu ở nơi ấy. Vì thuở ấy, quy mô tăng đoàn của Lục Tổ cũng khá lớn. Đạo tràng của Ngài có mấy ngàn người, một người giáo hóa cũng chẳng xuể. Cho nên, những đồ đệ đắc đạo chẳng rời khỏi thầy, giúp thầy dạy học, thành tựu đại chúng. Giống hệt như những vị thường tùy đệ tử ở đây. Vì thế, trong các thính chúng, đặc biệt nêu lên những vị ấy, chứ chẳng nhắc tới những người khác. Kỳ tha tán tại tứ phương, tuy thiên lý diện đàm, nhi cử tích thành văn, thường pháp ưng nhĩ. Đoạn này nói đến các đệ tử khác, chẳng theo Phật, chẳng thường ở cạnh Phật. Bọn họ rải rác mỗi nơi, ở mỗi nơi đều hoằng pháp lợi sanh, phổ biến tuyên dương Phật giáo, lợi ích trọn khắp hết thảy chúng sanh. Làm như vậy đối với chính mình dường như chẳng phải là lỡ làng sự tu hành chính mình ư? Nói thật ra đó gọi là giáo học tương trưởng, đều có tiến bộ. Tuy dạy học bên ngoài vẫn chẳng thể tách rời thầy. Vì thế ở đây nói là thiên lý diện đàm. Thiên lý diện đàm là một biện cố, tức là chuyện xảy ra vào đời Đường, tức thời Đường Thái Tông. Đường Thái Tông quả thật rất giỏi. Thuở ấy là những năm cuối đời Tùy, thiên hạ đại loạn, quần hùng mỗi người chiếm cứ một phương, mỗi người tự mình xưng vương, quốc gia biến thành cục diện chia năm xẻ bảy. Cha nhà vua chiếm một vùng đất cũng xưng vương, chính nhà vua thường dẫn binh ra ngoài đánh nhau. Khi đó vua chỉ mới 16 tuổi, lúc khởi nghĩa nhà vua mới 16 tuổi, thống lãnh đại quân bình định thiên hạ, vì thế thật sự là một người rất giỏi. Vua có những trợ thủ giỏi, trong các trợ thủ có một người là Phong Quyền Linh. Sau này khi vua làm hoàng đế, Phong Quyền Linh làm tể tướng. Trước đó khi chưa làm hoàng đế còn là một vị tướng cầm quân dưới quyền cha. Đường Thái Tông thường sai Phong Quyền Linh đến gặp cha báo cáo tình hình trong quân ngũ. Phong Quyền Linh nói rất rõ ràng, rành rẽ. Đường Cao Tổ cũng rất khen ngợi, nói Phong Quyền Linh đến đây báo cáo giống như nói chuyện trực tiếp với Thái Tông. Đó gọi là thiên lý diện đàm. Nêu lên ý nghĩa này, tức là nói thật ra, tuy các đệ tử Phật giáo hóa chúng sanh ở mỗi nơi, vẫn thường sai người về thỉnh giáo Phật, xin Phật chỉ dạy, nên lời sớ nêu ra lệ này. Có thể thấy là từ đầu đến cuối gìn giữ mối liên hệ này, trọn chẳng tách rời. Huống chi hàng năm còn có 3 tháng an cư mùa hạ. Kết hạ an cư nghĩa là gì? Nói theo cách hiện thời là tái giáo dục, tấn tu giáo dục. Hàng năm quý vị ở bên ngoài giáo hóa chúng sanh 9 tháng, 3 tháng trở về được Phật tái giáo dục. Quy chế này vô cùng hay, giống như các thầy cô trong nhà trường hiện tại. Nghỉ đông, nghỉ hè, nếu chẳng tấn tu, sẽ vĩnh viễn chẳng có tiến bộ. Họ dạy một cặp lớp, năm nào cũng dùng sách giáo khoa cho cặp lớp ấy. chẳng cần phải chuẩn bị, dùng một bản giáo án có thể dạy suốt đời. Phật Pháp chẳng giống như vậy. Thầy dạy học trong Phật Pháp, những thứ họ dạy năm nào cũng có tiến bộ, mỗi năm đều có những thứ mới. Bởi lẽ an cư mùa hạ chính là tấn tu giáo dục dành cho các thầy giáo. Quy chế này vô cùng hoàn mỹ. Mãi cho đến gần đây, xã hội mới hiểu tầm trọng yếu của tái giáo dục. Vì sao? Hiện thời kỹ thuật mỗi tháng, mỗi ngày đều đổi khác. Nếu chẳng tiếp nhận tái giáo dục, quý vị sẽ lạc hậu, chẳng có cách nào đuổi kịp. Vì vậy, ở ngoại quốc có nhiều công ty. Hàng năm tối thiểu các viên chức phải có một lần được gửi đi huấn luyện nhằm tiếp nhận giáo dục khoa học kỹ thuật mới mẻ, thì họ mới có thể đuổi kịp người khác. Từ 3.000 năm trước, Đức Phật đã khởi xướng làm chuyện ấy, tiến hành hoàn mỹ như thế. Phật Pháp là như thế đó. Cứ tích thành văn, thường pháp ưng nhĩ. Hai câu này nghĩa là gì? Tích là dấu vết, hình tướng, vì chẳng thể nói tới căn bản. Các vị ấy căn bản là cổ Phật Tái Lai hoặc Đại Bồ Tát Tái Lai, chẳng thể nói, nên chúng ta chỉ luận theo dấu vết hình tướng. Theo mặt dấu vết hình tướng, các ngài là ngoại đạo. Theo Phật xuất gia, do tôn sư trọng đạo, báo đáp ơn thầy, nên vĩnh viễn chẳng rời khỏi. Hãy nên biết là như vậy. Đây là đạo thầy trò. Như trọng ni chi môn, hiền đạt chi sĩ, cái tam thiên yên. Trọng ni là tên tự của Khổng Lão Phu Tử. Khổng Lão Phu Tử xuất hiện tại phương Đông ở Trung Quốc. Ngài cũng tiến hành giáo dục giống như Thích Ca Mâu Ni Phật. Có thể nói Thích Ca Mâu Ni Phật và Khổng Lão Phu Tử suốt đời chú trọng tiến hành sự nghiệp giáo dục. Nhưng Khổng Lão Phu Tử là giáo dục bình dân. Thích Ca Mâu Ni Phật tuy là quý tộc, Ngài cũng hạ mình làm bình dân. Có thể nói hai vị đều đề xướng giáo dục bình dân. Từ chỗ này chúng ta nhận biết rõ ràng, Phật giáo là giáo dục của Đức Phật, phải nhận thức bản chất rõ ràng. Thế nhưng Đức Phật dứt bỏ phú quý công danh trong nhân gian để xuất gia tu đạo, giáo hóa chúng sanh. Còn Khổng Lão Phu Tử chẳng giống như vậy. Quý vị đọc Luận Ngữ sẽ thấy Khổng Lão Phu Tử niệm niệm muốn làm quan, mong thực hiện hoài bão chính trị. Ngài đích xác là một người tốt, mong mọi đạt đến mục đích chánh trị đúng lý.